rực rỡ. Cho nên nếu một người nào chỉ cần bỏ thêm một chút nữa là anh sẽ nổ, bùng nổ ngay. Thì nếu mà một người nào đó mà chánh tâm bắt đầu từ cái nạn nhân đó, mà người đó chánh tâm chánh niệm lại, nghĩ đến sự thương yêu, nghĩ đến sự hiểu biết, nghĩ đến lòng bao dung, thì từ từ đó cái ngọn lửa đó nó sẽ dịu lần, dịu lần, dịu lần. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái thời gian mà chúng ta sinh ra ở đời này và chúng ta tồn tại thế gian là nó quá ngắn ngủi. Nhưng mà tại sao ngắn ngủi mà người ta cứ tìm những cái khổ đau cho nhau, tìm những cái lời nói nữa là cái bằng phiền não cho nhau, rồi tìm những cái sự sợ hãi cho chính giữa con người và con người. Tại sao chúng ta không đem lại hạnh phúc cho kẻ khác bằng cái ý nghĩ, bằng lời nói và hành động của chúng ta? Cho nên do đó khi mà chúng ta chánh niệm trở lại thì tâm tư chúng ta bắt đầu nó lắng dịu trở lại. Và khi con người chúng ta hòa dịu trở lại, có nghĩa là chúng ta đang có một đức quan tâm Bồ Tát trong hồn. Và vì vậy cái nạn mà nạn khổ đau bằng lửa đó nó sẽ chấm dứt. Thay vì nữa là mình chuẩn bị một cái câu nói rất là dữ dằn, mình chuẩn bị một cái con mắt rất là nóng bỏng, mình chuẩn bị nữa là cái hành động rất là cái bằng lửa cháy, thì bây giờ nữa là mình được quá dịu bởi một đôi mắt hiền dịu, quá dịu bởi một cái tâm tư hiền dịu bao dung và có một cái hành động thương người và trực tiếp. Do đó chúng ta nữa là không có rơi vào tình trạng đau khổ nữa, gọi là niệm quan âm mà chúng ta thoát khỏi tai nạn. Ở đây các vị nhớ rằng đây là nạn là gì? Nạn có nghĩa là nạn nhân chứ không phải là nạn quả. Đó, dưới cái nghĩa là cái đạo Phật trí tuệ, chúng ta đã thấy rằng cái nạn mà chúng ta đối diện hôm nay là nạn nhân, nạn mà chúng ta sẽ bắt đầu tạo cái nhân đó. Chứ nếu mà khi mà cái quả đã đến rồi thì các vị nhớ rằng khi quả đã đến rồi thì không có ai có thể cứu được hết. Đức Phật nói rằng nếu một cái người có trí tuệ, có thần thông như là cái bằng Mục Kiền Liên, đến khi mà cái quả đã chín mùi rồi thì bị nữa là cái phái ngoại đạo Ni Kiền Tử nghĩa là bầm nát thân thể. Mục Kiền Liên tức là một đại đệ tử của Đức Phật, một người nữa là gọi là thần thông bậc nhất, mà tại sao là bị bầm nát thân thể? Vì khi mà bị bầm nát thân thể là Mục Kiền Liên biết rằng đến thời, đến lúc, đến quả phải trả. Cho nên khi mà Ngài Xá Lợi Phất á, với lại các đệ tử về hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, tại sao Mục Kiền Liên là một vị có chứng đắc lục thông, gọi là đệ nhất thần thông trong môn đồ đệ tử Đức Phật, mà lại không biết được rằng mình đến lúc phải chết, đến lúc phải bị bầm nát, không tránh được cái con đường mà mình phải đi qua để bị bầm nát? Thì Đức Phật chỉ nói một câu: khi nghiệp quả đã chín mùi thì chữ thần còn không có thấy thì làm sao có được chữ thông. Khi mà cái nghiệp nó chín mùi rồi, nó che mờ của mình rồi, là mình đó là mờ mờ mịt mịt, chữ thần mình còn không có thì làm sao có thông? Phải có thần mới có thể thông được, mà đằng này thần nó đã không có rồi thì làm sao mà thông được? Nghĩa là khi nghiệp quả chín mùi. Do đó nghĩa là nếu mà chúng ta muốn tránh được nạn thì đầu tiên á, cái tránh được nạn mà một cách chắc chắn nhất á, thì người ta phải tránh được cái nạn mà nạn nhân, tức là cái mà cái gây nên cái nhân đó. Ngày xưa thầy có nhớ lần có kể cho các Phật tử nghe, hồi trước khi mà mình còn ở Việt Nam, thời mà Hòa Thượng Pháp Chủ còn là Pháp Sư Giác Nhiên đi hành đạo ở Dầu Tiếng, đi đến nữa là cái vùng nữa là đang quỷ lạo, đang cứu trợ vậy, thì nữa là hai bên nữa là chiến tranh, cho nên người ta đánh với nhau mới chạy vào trong một cái nhà bà già đó để mà tạm núp lại, xe cứu trợ dừng lại vô nhà bà nó núp. Thì khi mà vào trong cái nhà của bà cụ nó núp rồi đó hả, thì bắt đầu hai bên nó bắn đạn nhỏ, một lát nó bắn nữa là một chê, nó bắn đại bác nổ đùng đùng vậy. Thì bà già nó là bà thấy nó là đã có 4-5 thầy tới trong nhà nữa rồi, bà thấy yên ổn rồi, bà nói là cũng như là Phật tới nhà, bắt đầu gọi là bên niệm dâng ra đó: Nam mô cứu khổ của nạn Quan Âm Bồ Tát. Rồi đó là bên niệm một lát nó bắn một hồi quá lâu quá dữ đi, bà cứ còn tát không à, không có còn niệm đúng một câu nữa. Coi như cứ tát coi như bả liệu luôn rồi, bả chỉ tát thôi. Nhưng mà thiệt ra là chỉ có cái quả chưa đến á, thì hy vọng bả mới có thể thoát được thôi. Chứ nếu mà cái quả nó đến rồi thì bả có niệm đủ cái danh hiệu đi nữa thì bả cũng không thoát được tai nạn. Cho nên nó nếu lúc bình thường á, mình nữa là mình không chịu lo tu hành gì cả, mà đến khi nữa là có tai nạn thì Phật Thiên Hiền Thánh nữa là réo hu hù á, thì lúc đó là quả đã đến rồi. Kêu đủ thứ nữa là kêu bằng kêu nữa là Ngọc Hoàng Thượng Đế, kêu nữa là tất cả cái gì cũng cứu giúp mình, bởi vì lúc mà mình đau khổ đó là quả chứ không còn là nhân nữa. Giống như ngày xưa là đi vượt biên, các vị biết không, hải tàu bình thường thì không sao, mà hải tàu mà thách chìm đều là kêu bằng hãy có người nào theo Chúa thì gọi Chúa, mà hãy người nào mà kêu bằng theo Phật thì kêu Phật, mà người nào mà theo nghĩa là Hồi giáo thì kêu nghĩa là Mohammed mà kêu thôi. Nhưng mà không có nghĩa là người ta có thể thoát. Tại vì sao vậy? Vì lúc đó nó đã thành quả rồi, nó là giai đoạn của sự chín mùi chứ không còn phải là giai đoạn của hình thành. Cho nên cái chữ thoát nạn ở đây chúng ta thấy rằng thoát nạn của của đạo Phật trí tuệ là người ta phải ngăn ngừa cái nhân, nghĩa là rút cái củi, đừng có cho củi tiếp tục cháy nữa. Cho nên muốn chấm dứt cái sự khổ đau, chấm dứt cái tai nạn, người ta phải thấy rằng cái tai nạn mà của cái con người mà có, Đức Phật nói rằng ở trong thế gian này hay trong kinh Pháp Hoa nói là ba cái nạn mà cái bằng dữ nhất và ba cái căn bản cho nạn là tham, là sân, là si. Cho nên nếu mà con người nào mà còn giữ trong người mình là tham, là sân, là si thì không bao giờ hết được tai nạn. Nếu muốn hết tai nạn thì người ta phải rút đi cái củi đó ra. Cho nên bây giờ ví dụ giờ mình muốn tham, mình muốn là cần cầu, mình muốn là thêm được nữa là cái bằng bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu tất cả những cái mà mình cầu mong á, mình cứ mỗi ngày mình cứ cầu cho được. Ví dụ mình lên mình lại Phật, nghĩa là cầu cho con làm ăn khá, còn con trúng số, cầu cho con cái con có thành đạt, mình cứ cầu điều đó. Nhưng mà ngược lại, đồng thời mình cũng muốn cho mình được ăn, thì hai cái đó nó đã là trở thành trái ngược. Cái nguyên nhân mình để đưa đến cái con đường của khổ đau, của tai nạn là tham, là sân, là si, tức là ái dục, là mình đút cái ngọn củi đó vào. Tức là thay vì là muốn cho đừng có nóng á, thì mình phải rút củi đằng này, củi mình cứ tiếp tục đút. Mà mình cầu thì dĩ nhiên mình cầu sẽ không có thành. Chỉ có một con đường duy nhất có thể chấm dứt được ngọn lửa là gì? Khi củi hết thì lửa tắt. Cho nên nếu muốn lửa tắt sớm á, thì phải rút củi bớt ra. Có nghĩa là giảm đi sự ham muốn, giảm đi sự truy cầu và giảm đi những đòi hỏi của tham, sân và si, thì do đó khổ đau mình sẽ hết, tức là nạn sẽ chấm dứt. Điều đó là rất là rõ ràng. Cho nên khi mà chúng ta niệm quan tâm Bồ Tát, chúng ta cũng thấy rằng là có những cái linh ứng rất là kỳ lạ, với điều kiện là người đó giảm đi lòng ham muốn, giảm đi sự truy cầu và giảm đi hận thù, tự nhiên con người mình nó biến thành một Bồ Tát quan tâm. Bây giờ các vị cứ thử nhớ là một câu chuyện để chúng ta thấy rằng cái giải quyết nạn, có nghĩa là giải quyết cái nạn của nạn nhân. Khi mà Tô Đông Pha, tức là một cái vị nữa là một thi hào nổi tiếng từ Tống Đường, thì Tô Đông Pha là một Phật tử nổi tiếng của Phật giáo, là một thi hào rất là giỏi, và ông có một cái người bạn là cái bằng Phật Ấn Thiền Sư. Hai người nữa là làm bạn với nhau, một bên đó là một cái người nữa là cái bằng nổi tiếng về đạo đức và tu hành, đó là Phật Ấn, một bên người nổi tiếng về nữa là Quan Tường và nữa là về thi ca, tức là Tô Đông Pha. Cho nên hai người gặp nhau thường thường là bàn luận với nhau.